Võ Động Thiên Hà, chương 471, Thánh Thể Trung Cực Mục Tiêu, gocchuyenaudio.com. Ngày tháng trong quỷ cốc rất yên bình, do thời gian hàng ngày trong cốc tương đối dài, Vân Thiên Hà tĩnh tâm lại, ngoại trừ mỗi ngày tới địa phương nào đó làm chút thực nghiệm nho nhỏ, đo đạc quan sát hoàn cảnh xung, đại bộ phận thời gian còn lại đều không ngừng tu luyện củng cố tu vi bản thân. Tu luyện trong quỷ cốc sẽ tạo thành áp lực rất lớn đối với thánh thể, thế nhưng mỗi một lần khắc phục thành công lại có thể tạo thành đề cao vô cùng rõ ràng. Mà thứ cần khắc phục lớn nhất chính là cảm giác lực lượng mang tới áp bách tồn tại trong quỷ cốc. Mà loại ba động của lực lượng này có lợi rất lớn, nhưng cũng không tránh khỏi tệ đoan. Chỗ tốt chính là khiến cho Vân Thiên Hà vận dụng nắm giữ lực lượng thánh thể càng thêm lô hỏa thuần thanh, về mặt biến hóa, giống như loại công pháp thiên khôn định ấn cùng với long sư thiên ba hống, loại lực lượng áp bách này sẽ tạo thành hiện tượng chồng chất trong thời gian ngắn, uy lực càng thêm cường hãn. Mà tệ đoan chính là khuyết thiếu tính lưu sướng tự nhiên, nhất là thời điểm tu luyện trong thông đạo cửa ra, loại áp bách lực lượng này sẽ khiến cho hắn cảm giác được hiện tượng trệ tắc. Chỉ khi nào khắc phục được những cản trở này, công lực tu vi đề cao mới 10 phần rõ ràng. Vân Thiên Hà ở chỗ này tu luyện trong thời gian một tháng, thánh thể đã rèn luyện càng lúc càng cường đại, cứng cỏi, đã hoàn thành giai đoạn sơ kỳ, hướng thẳng tới bước quá độ trung kỳ. Mà cách cảnh giới thánh thể đại thành thủy chung khuyết thiếu một ít hòa hậu, Vân Thiên Hà một mừng không ngừng tu luyện tổng kết nhưng vẫn không chạm được điểm cảm ngộ này. Ngày hôm nay, Vân Thiên Hà hoàn tất quá trình tu luyện hàng ngày sau sườn núi, hắn đối với ngưng luyện thánh thể đại thành không tìm được manh mối, không thể tỉnh ngộ tu công rời khỏi huyệt động, chuẩn bị trở về hỏi Mộng Ly một chút. Mới rời khỏi huyệt động vài bước tâm thần liền truyền tới thanh âm. Hài tử, có phải quá trình tu luyện đã chạm phải bình cảnh rồi? Vân Thiên Hà kinh hãi, sau khi phân rõ đó là thanh âm của Quỷ Hoàng, liền chuyển sang chỗ Quỷ Hoàng tu luyện. Quỷ Hoàng ngồi ngay ngắn trên một bệ đá, Vân Thiên Hà chào hỏi, liền thản nhiên nói. Mấy ngày nay vãn bối đối với phương pháp rèn luyện thánh thể thủy chung có mê hoặc không thể giải thích không thể đột phá, còn thỉnh tiền bối chỉ ra sai lầm. Quỷ Hoàng đứng đây, chắp tay sau hông, tới trước mặt một vách tường, nhìn vách tường, nói. Trong nhân cảnh, công pháp đặc dị và khác biệt cùng với thiên phú huyết mạch đều là nhân tố then chốt ảnh hưởng hậu thiên, trong giai đoạn này cần phải đột phá sinh tử chi cảnh, nếu muốn vượt qua được nhân cảnh, đầu tiên cần phải dung hợp tất cả những yếu tố tích lũy được thành một thể, bao hàm cả cố ý cảnh ngươi đã dung nhập vào khí huyết trong giai đoạn sơ thành thánh thể, như thế vậy sau khi hình thành thánh thể căn cứ vào nhân tố tiên thiên ảnh hưởng mà có biến hóa không giống nhau. Thấy Vân Thiên Hà có chút suy nghĩ, Quỷ Hoàng tiếp tục nói. Mà trong quá trình ngươi tu luyện, hình thành nên loại thánh thể này, chủ yếu là do hai nhân tố, một căn cứ vào thuộc tính tư chất tiên thiên của ngươi, cộng thêm ý cảnh võ đạo ngươi lĩnh ngộ được, khi hai yếu tố này kết hợp với nhau chính là một phương hướng mục tiêu rất rõ ràng. Vân Thiên Hà gật đầu, cũng trầm ngâm nói. Trước kia ta vẫn dựa theo phương pháp này để tu luyện, thế nhưng... gocchuyenaudio.com, khôn linh thánh thể muốn đại thành ta thủy chung không thể tìm được điểm then chốt. Khôn linh thánh thể không phải là mục tiêu của ngươi hiện tại, hai từ, mục tiêu trung cực của ngươi phải là tinh long thánh thể a. Quỷ Hoàng nói, chuyện tiên hiệp chuyện phun, tinh long thánh thể, Vân Thiên Hà không giải thích được hỏi. Tiền bối, ý tứ của người ta cũng hiểu rõ, chỉ là tinh long thánh thể làm sao tu luyện, ta không tìm được phương pháp, còn nữa hiện tại ta còn chưa có tinh mạch, đồng thời không có phương pháp tinh quyết chính thống, rèn luyện tinh long thánh thể sẽ khó khăn tới mức nào. Quỷ Hoàng vừa nghe, liền nở nụ cười. Hài tử, ngươi suy nghĩ như vậy, đối với tư chất của ngươi sẽ sản sinh cùng loại nguyên lý chuyển biến tiến hóa, bởi vì sau này thiên phú bản thân ngươi mở ra, nhất định phải có một thánh thể vô cùng cường hãn để chống đỡ lực lượng thiên phú thần kỳ kia, mà ngươi lại có đặc thù mệnh lý tinh mệnh chi nhân, hai thứ đồng thời xuất hiện trên một cá nhân, nói như vậy, cộng thêm ý cảnh tinh không ngươi lĩnh ngộ được, ngươi nhất định phải rèn luyện một thánh thể cường hãn nhất thế gian mới được. Thánh thể cường hãn nhất thế gian, Vân Thiên Hà lẩm bẩm nói. Vì vậy theo như lời lão phu tinh long thánh thể mới là mục tiêu trung cực của ngươi, bởi vì thân thể của long đã là tồn tại cường hãn nhất thế gian, mà lưu ly tinh long thuộc về thân thể cường hãn nhất trong lĩnh vực thần thú, tương lai của ngươi đã định trước không phải là người bình thường, vì vậy tại thời điểm thối luyện thánh thể, lựa chọn của ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn cho tương lai. Vân Thiên Hà suy nghĩ một chút nói. Thế nhưng, chúng ta tạm thời không nói tinh long thánh thể như thế nào, chỉ hiện tại mà nói ta làm sao có thể thối luyện thánh thể chính mình cường đại giống như thân thể của long đây. Quỷ Hoàng cười cười, lắc đầu nói. Ngươi trở về hỏi thê tử của ngươi một chút, hẳn là các nàng có thể cho ngươi đáp án hoàn mỹ nhất. Lão phu nhìn ra trong quá trình tu luyện của ngươi xuất hiện mê man, vì vậy khai thông đúng lúc cũng là sợ ngươi xuất hiện chướng ngại tâm ma. Ngươi hiện tại đã biết phương hướng chính mình cần nỗ lực làm như thế nào, chỉ có thể dựa vào chính bản thân ngươi mà thôi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Sau khi Vân Thiên Hà nói lời cảm tạ, lại hàn huyên với Quỷ Hoàng vài câu, sau đó rời khỏi Quỷ Hoàng động. Trên đường trở về nhà, Vân Thiên Hà từ trong cuộc nói chuyện với Quỷ Hoàng đã hiểu rõ được một số điểm then chốt quan trọng, cảm giác vui sướng giống như vén mây mù nhìn thấy mặt trời. Tu luyện quả nhiên có tiền bối chỉ điểm hơn hẳn so với một mình tự nghiền ngẫm mò mẫm từng chút một. Sau khi về đến nhà, không thấy bóng dáng Đường Linh Toa và Mộng Ly đâu, không biết hai người đã chạy đi nơi nào, chỉ còn lại một mình một người Tầm Nguyệt dọn dẹp nhà cửa, hoàn toàn có bộ dáng ôn nhu thành thạo của hiền thê lương mẫu. Trong thời gian vừa qua từ khi Tầm Nguyệt tỉnh lại, trên cơ bản rất ít khi rời khỏi nhà, lúc nào cũng dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo. Mà Mộng Ly cả ngày mang theo Đường Linh Toa không biết làm cái gì, có đôi khi vài ngày liền không thấy bóng dáng, có đôi khi trở về nhà toàn thân đầy bụi bặm, hình như là dân chạy nạn chạy trốn từ một hơi phá hỏng nào đó. Bất quá mỗi lần thấy Mộng Ly và Đường Linh Toa trở về đều có bộ dáng rất hài lòng, Vân Thiên Hà cũng không tính toán nhiều. Góc truyện audio.com, không hỏi các nàng làm gì, nếu như các nàng muốn giấu hắn, chỉ cần các nàng vui vẻ là được, cho các nàng một chút không gian tự do là cần phải có. Sau khi vào trong nhà Tầm Nguyệt thấy hắn trở về, liền bước tới, giúp hắn cởi áo choàng treo một bên, sau đó lấy cho hắn một chén nước. Vân Thiên Hà tiếp nhận chén nước, chỉ thấy Tầm Nguyệt mặc trang phục nữ nhân ở nhà, vóc người đầy đặn xinh đẹp, dung nhan thanh lệ tĩnh nhã, thời điểm đối mặt nhìn hắn, còn mang theo thần tình xấu hổ, giống như quả mật đào chín mọc, mê người không gì sánh được. Tầm Nguyệt bị Vân Thiên Hà nhìn có chút mất tự nhiên, ngượng ngùng cúi đầu, vân vê góc áo. Vân Thiên Hà cũng hiểu bầu không khí có chút không ổn, ho khan một tiếng, nói. Mới vừa rồi luyện công từng được Quỷ Hoàng tiền bối chỉ điểm, hắn dặn ta trở về hỏi các nàng một chút làm sao có thể thối luyện thánh thể cường hãn như long. Tầm Nguyệt tiếp nhận trọng tâm câu chuyện, lúc này mới ngẩng đầu, ngồi một bên, nói. Lấy tư chất của ngươi, nếu tu luyện khôn long thánh thể, muốn tại giai đoạn nhân cảnh đạt tới đại thành mà nói, nhất định phải mượn ngoại vật bằng không bình thường không thể nào thối luyện được thân thể cường hãn giống như long, đây không phải là tu luyện có thể làm được. Mượn ngoại vật, Tầm Nguyệt nói, kỳ thực mượn ngoại vật chỉ nổi lên tác dụng dẫn đạo mà thôi, nó phải có một ít đặc tính thông dụng của thân thể khôn long, giúp ngươi trong quá trình thối luyện đạt tới trình độ dẻo dai kiên ngạnh như ý muốn, lấy trạng thái hiện tại của ngươi, lấy đan phách khôn long làm vật dẫn là tốt nhất, thông qua đan phách khôn long và long huyết dẫn đạo, liền có thể thành tựu khôn long thánh thể. Muốn khôn long đan phách sao? Nghe được lời nhắc nhở này, trong đầu Vân Thiên Hà đột nhiên nghĩ tới cái chai nho nhỏ có chứa dịch thể màu lam và một bộ công pháp quán phách thang long quyết. Tầm Nguyệt thấy Vân Thiên Hà trầm tư cho rằng hắn đang khó khăn, thuận miệng nói. Tuy rằng hiện tại đan phách khôn long rất khó tìm, khôn long cũng đã gần như diệt sạch nhưng mà không phải là không có đan phách lưu lại. Ta và tỷ có biết một chỗ, nơi đó có đan phách khôn long, chờ khi chúng ta rời khỏi quỷ cốc liền tới nơi đó tìm kiếm, xem có thu hoạch gì hay không. Vân Thiên Hà ngẩng đầu lên, nói, kỳ thực cũng không cần phải tận lực tìm kiếm, tại lúc ta còn thiếu niên, đã từng phát hiện một chai đựng long huyết và một bộ quán phách thang long quyết tại Lợi Châu, trở về nhà trực tiếp đi lấy là được. Quán phách thang long quyết, Tầm Nguyệt nghe vậy cũng hơi kinh hãi, nói, nhà của ngươi thế nào lại có bộ công pháp này, quán phách thang long quyết và công pháp đặc biệt của Hoang Viêm long tộc di sinh giới, từ trước tới nay không truyền ra ngoài nha. Vân Thiên Hà suy nghĩ một chút, nói. Công pháp này hẳn là do các vị tiền bối được người nào đó nhờ và bảo tồn, mà người đó hẳn thuộc về huyền môn đã từng bị diệt môn, nhưng huyền môn đoạt được công pháp này là do thu được từ Tàng Long Đại Điện, cứ như vậy mà nói công pháp này có thể là do Hoang Viêm long tộc đánh rơi trong Tàng Long Đại Điện. Tầm Nguyệt nghe xong lời này, sắc mặt đại biến, nghĩ tới một khả năng kinh người, nói. Nếu phân tích như vậy, năm đó Viêm tộc truy giết tỉ muội chúng ta cũng chỉ là ngụy trang, bọn họ có thể âm thầm cấu kết với thế lực tinh tổ, không chỉ giết chết thầy trò Vân Ly Huyền Thiên còn muốn tiêu. Góc truyện audio.com, diệt Vân Ly thị, mục đích cuối cùng của bọn họ rốt cuộc là gì đây? Vân Thiên Hà nghĩ tới một việc hỏi, Tầm Nguyệt nàng có biết thần mạch chi huyết là cái gì? Thần mạch chi huyết, lúc này Tầm Nguyệt càng giật mình nhìn Vân Thiên Hà, nói. Đơn giản mà nói, chính là hậu đại thần di lưu lại trên thế gian, trong người bọn họ chảy xuôi huyết mạch của thần, được xưng là thần mạch chi huyết, mà Vân Ly thị các ngươi xác thực là hậu đại của thần, từ thời kỳ Hồng Hoang thượng cổ đã tồn tại, ta cũng không rõ ràng lai lịch Vân Ly thị cho lắm, bởi vì từ khi di sinh giới tồn tại tới nay, chưa bao giờ xuất hiện qua một vị tộc Vân Ly thị. Vân Thiên Hà có chút giật mình, nói, đã như vậy, Vân Ly thị từng xuất hiện cường giả, sau khi phá hư cuối cùng đi nơi nào? Đây là một bí ẩn không người nào biết được. Tầm Nguyệt nói, nhưng trong thần sắc như suy nghĩ tới chuyện gì đó. Mà Vân Thiên Hà cũng một lời nói toạc ra, Như vậy có một bố cục âm mưu nghìn năm, hai tỷ muội các nàng bị đuổi chạy tới đây chỉ bất quá là bị người lợi dụng ngụy trang mà thôi, vô luận là thế lực tinh tổ, hay thế lực viêm long tộc bọn họ đều muốn tiêu diệt Vân Ly Thị, có thể bọn họ biết được một ít bí mật của Vân Ly Thị có thể uy hiếp tới bọn họ, đối với người tham lam, chỉ có lợi ích đủ lớn mới có thể đả động bọn họ đi bố trí bố cục nghìn năm. Cách chương.